Xin chào các bạn, mình là Thái. Thời gian qua có rất nhiều bạn gửi thư về cho mình ở trong độ tuổi 18 đôi mươi. Các bạn chia sẻ về cuộc sống, về ước mơ, về những áp lực mình đang phải gánh chịu. Cũng có những bạn đang đứng trước giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Có cả sự cô độc, khép kín, những điều đôi khi không biết tỏ cùng ai. Nhưng bạn yên tâm rằng bạn không hề cô độc. Ai cũng từng trải qua những cảm xúc như vậy để rồi trưởng thành. Có lẽ những ngày tháng của tuổi 20 là đáng nhớ nhất cuộc đời. Nó có thể đáng nhớ bằng những niềm vui, cũng có thể đáng nhớ bằng những bài học đắt giá. Mình đã suy nghĩ và lựa chọn đọc tác phẩm tiếp theo của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cuốn tiểu thuyết có cái tên rất dễ mến, Tuổi 20 yêu dấu. Thần tặng các bạn, những người đang ở trong độ tuổi 20 hay 20 mấy. Tuổi 20 yêu dấu, chương 1. Chẳng ai hiểu cóc khô gì. Tôi là Khuê, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì. Ví dụ như gia đình tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngủ hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhá, uống cả sữa nữa. Bố tôi nằm trên đi văng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cùng cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến, nhất là khách nữ, ông trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải: không sao, không sao, đời ấy mà, cuộc sống là thế. Sau đó ông lấy ví ra cho họ tiền, ông dúi vào tay họ và vị khách chứ danh kia nín bặt. Rồi ạ, thế mà với tôi, ông ấy rất buồn xỉn. Tôi không có một đôi giày nào tử tế, còn áo với quần thì toàn là thứ tầm tầm. Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ, sự từng trải hiểu biết của bố tôi, sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi, sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi. Tất cả những điều như thế khiến tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ được như họ. Tôi là con rán, là con kiến, là số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi. Chẳng ai hiểu cóc khô gì. Ví dụ như ở trường học, tôi ngạc nhiên vì tại sao người ta lại đi nhồi nhét hàng mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ bao nhiêu năm trời. Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lý. Những thầy cô giáo thật ra thầy cô giáo. Họ đúng là những bậc thánh. Mặc dù các thầy cô giáo tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn thỉu. Lên bậc trung học và đại học thì toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả. Kiến thức thì rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô gì. Bọn giáo sư đại học ăn diện và vô đạo đức, nói nhằng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ cũng chẳng hiểu họ nói cái gì. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm toàn bộ thanh niên của chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đều cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó đều là những tên lưu manh 100%. Tôi xin thề như vậy. Ký ức đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường và của tất cả những ai lương thiện thực sự, tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy cộng trừ nhân chia, thấp thoáng với mấy bóng hình thầy cô thảm hại. Tôi đã đọc ở đâu đấy một bài thơ viết về họ. Câu chữ ở trong bài thơ thì không ra gì, nhưng tình cảm của người viết khiến tôi xúc động. Người ta phải cảm ơn anh, người thầy giáo nông thôn. Anh là người khai hóa vĩ đại của nhân dân tôi. Đây mới là kiến thức tinh khiết, cho dù nó vừa thô sơ, vừa sai lầm, lại ấu trí nữa. Nó là ABC, Ơi anh giáo làng, anh phải làm việc với lũ danh con thò lò mũi. Chúng không biết thế nào là tay phải, tay trái. Anh sẽ dạy chúng phải không? Sẽ dạy chúng. Tay phải thì dương cao, còn tay trái đặt lên trái tim. Anh sẽ dạy chúng phải không? Sẽ dạy chúng. Mẹ thì không bao giờ được quên, phía trước là chân lý. Rất có thể có nạn hồng thủy, mà ngoài trái đất là thiên hà, chữ đầu tiên là chữ A. Tôi căm ghét nền giáo dục cao cấp, mặc dầu tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học. Trừ một số đứa ở thành thị, trong đó có tôi, còn hầu hết đều ở nông thôn ra. Chúng đều như những cô chiêu cô ấm. Bọn này ăn diện, cố học đòi cung cách thành phố bằng những đồng tiền còm cõi mà bố mẹ chúng thần tiện gửi ra. Tôi thấy chúng lố bịch không tưởng tượng được. Tất cả sự chăm chỉ đèn sách của chúng đều giả tạo. Không đứa nào dám nhận rằng những kiến thức được học đều đáng vứt đi. Không vứt đi trước, rồi sau này cũng vứt. Tóm lại, chẳng ra cứt chó gì. Chẳng ai hiểu góc khô gì. Ví dụ như khi ta mở tivi, người ta đang truyền hình trực tiếp phiên họp quốc hội, các nghị sĩ ngủ gật, người ta cãi nhau về mấy chữ trong điều luật, lúng túng kinh khủng. Tôi thấy rõ, người ta lúng túng trong việc điều hành đất nước. Nhân dân nhiều khi cũng thảm hại. Với họ, họ cũng chẳng ưa gì độc tài. Ai cai trị cũng thế thôi. Nhưng điều cơ bản là họ được sống yên ổn, no ấm. Chẳng ai hiểu cóc khô gì. Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, 100% là như thế đấy. Chương 2, bạn bè. Tôi gần như không có bạn bè nào ở đại học. Tôi không ưa gì cái lũ nhà quê học làm sang ấy. Không có đứa nào ra hồn. Tôi thích bọn bạn ở phổ thông hơn. Nói cho cùng, bọn bạn ở phổ thông cũng chẳng ra gì. Nhưng tất cả chúng đều ở thành phố, nên chúng đỡ tầm hơn. Hồi học phổ thông, tôi học ở một trường tư, tức là một trường dân lập. Hiệu trưởng nhà trường là một tay đại tá pháo binh về hưu, hoàn toàn chẳng hiểu quái gì về giáo dục, nhưng khôn danh kinh khủng. Khi nền kinh tế thị trường mở ra, tay cựu pháo thủ chấp lấy thời cơ, đứng ra xin phép mở trường rồi về thuê giáo viên đến dạy. Bà vợ ông ta làm thủ quỹ, cô con gái giữ chân giáo vụ điều phối các giờ lên lớp. Trường tôi mang tên một vị danh nhân trong lịch sử mà cả thầy cả trò đều chẳng hiểu thân thế sự nghiệp vị ấy ra sao. Quan điểm bắn cầu vồng của tay cựu pháo thủ khá giản dị. Trẻ con nhìn chung không có trẻ con hư. Nguyên tắc giáo dục tối cao là tha bổng. Tất cả học sinh cứ đóng đủ tiền học phí là có thể đến lớp. Ở lớp 10, lớp 11, lũ học sinh chúng tôi phải ngồi len vào nhau vì đông không thể tả. Lớp 11H chúng tôi sĩ số có tới 72 đứa. Cô giáo chủ nhiệm không thể biết đứa nào vào đứa nào. Sự cai trị của cô hoàn toàn trông cậy vào con bé lớp trưởng. Nó phải chấm công từng buổi lên lớp của chúng tôi để biết đứa nào học, đứa nào không. Với con bé này thì chúng tôi bắt nạt nó dễ ợt. Đến lớp 12, tay đại tá hiệu trưởng độc tài nhưng danh mãnh thường làm một đợt thanh lọc học sinh rất nghiêm khắc. Tất cả những đứa nào không có khả năng thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đều phải chuyển sang trường khác, không có một hai gì cả. Số lượng học sinh vơi đi một nửa. Những giáo viên dạy lớp 12 đều là những hiệp sĩ thánh chiến, tức là những tay luyện thi chuyên nghiệp, không chê vào đâu được. Học sinh bị vần như vần gà trọi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở trường chúng tôi, vì thế năm nào cũng vào loại nhất thành phố. Gần như năm nào cũng là 100% tốt nghiệp. Bọn bạn ở lớp 12 của tôi nhìn chung đều là con nhà khá giả. Tôi công nhận trong bọn chúng có những đứa thật xuất sắc. Thí dụ như con Dung Cận, thằng Thắng Béo hay con Huyền Mờ. Con Dung Cận là con một ông giám đốc ở dưới Quảng Ninh. Ông này mua nhà trên Hà Nội, thuê gia sư dạy riêng cho nó. Nó nói tiếng Anh lau láo, sử dụng máy vi tính thì hết chê. Thằng Thắng Béo thực sự là một thiên tài. Có lẽ vì nó có gen di truyền. Cả bố mẹ nó đều là bác học. Nó làm toán cứ như người ta ăn kẹo. Chỉ số IQ của nó có lẽ phải cao nhất nước. Còn Huyền Mờ là con nhà Kitô giáo, nó ngoan đạo kinh khủng. Nó học giỏi, có lẽ vì Chúa giúp nó. Tôi là trường hợp ngoại lệ. Nói trắng phớ ra, tôi chẳng có kiến thức quái gì. Tôi không thể phân biệt thế nào là sin với cosin, không biết cách viết của một bài văn chính luận ra sao. Tiếng Anh tôi rất kinh người. Cả địa lý nữa, tôi cứ tưởng Sơn La là một tỉnh ở Nam Bộ. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại học hết được phổ thông trung học, rồi thi tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi, sau đó lại vào đại học. Công nhận rằng bố mẹ tôi có phù phép cho hậu trường việc học của tôi, nhưng sự phù phép ấy nào có ra gì. Bố tôi là người rất nghiêm khắc. Ông rất ngại đến nhà các thầy cô giáo. Bố tôi là một nhà văn danh tiếng. Có thời, ông từng là thần tượng của bọn trẻ. Ông luôn biết cách giữ gìn danh tiếng của mình. Tôi luôn tự hào và biết ơn vì ông chưa từng hạ mình trước ai. Nói như thế không có nghĩa là tôi không oán ông. Việc nào phải ra việc ấy. Quà của bố tôi cho các thầy cô giáo thường chỉ là một cuốn sách do ông viết. Khi cho sách, bao giờ ông cũng nói rằng trong cuốn sách này có chuyện đọc được, có chuyện không đọc được. Còn mẹ tôi, với thói bủn xỉn cổ truyền của đàn bà, quà cáp cho các thầy cô thường chỉ là một cân táo Trung Quốc hoặc một hộp kẹo chocolate mua ở ngoài chợ. Ấy thế mà mẹ tôi luôn bảo rằng hộp kẹo chocolate này chồng em mang ở Mỹ về. Thật chết cười, mẹ tôi thật hài hước từ trong bản chất. Mẹ tôi cứ tưởng thiên hạ không ăn chocolate bao giờ. Mẹ tôi cứ tưởng người ta không biết đọc chữ nữa. Ôi mẹ ơi, chocolate với chẳng chocolate, tôi thật ngượng chết đi được. Chocolate bố tôi mang ở Mỹ về thì tôi đã sơi từ hồi tám hoánh. Ở nhà tôi, tất cả những thứ gì ngon lành nhất tôi đều chén ráo, chén sạch. Ấy thế mà có chocolate ở Mỹ mang về để tặng thiên hạ thì có nực cười hay không? Trong số bọn bạn học lớp 12 cùng tôi thì số đỗ vào đại học để hưởng thụ nền giáo dục cao cấp chỉ có vài người. Đa số ở nhà hoặc đi học một nghề vớ vẩn nào đấy. Đa số ở nhà đều là con gái, có đứa lấy chồng và đẻ con ngay. Thôi thế cũng được, những nụ hoa hồng nở sớm ấy, đằng nào thì số phận chúng cũng là sinh nở, duy trì nói giống, chẳng trước thì sau. 20 tuổi, tôi đã phải đi dự tới 3 đám cưới. Khi trở thành cô dâu, bạn con gái trở nên già kinh khủng. Chúng trở thành ti tiện, chúng luôn có vẻ vớ bờ hoặc ăn chắc mặc bền. Chúng còn ra vẻ đàn chị với tôi. Tôi rất ghét những đám cưới của chúng. Tôi thích những thiếu nữ mặc quần bò jean hơn là những bà cụ non mặc váy cưới. Cứ hình dung ra hai cái đùi lõa lồ đằng sau lớp vải van trắng kia mà tởm lợm. Tôi muốn nhổ toẹt vào thứ hạnh phúc ấy. Trong số bạn học phổ thông của tôi có thằng Thanh Nhạn là thằng đáng kể. Gọi là Thanh Nhạn là lấy tích lãng tử Yến Thanh trong phim Thủy Hử của Tàu. Yến và Nhạn đều cùng là một loại chim tương tự như nhau. Thú thực, tôi không thể phân biệt được chúng, thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Tôi chỉ biết rằng dãi của con chim Yến được chế biến thành một món ăn rất đắt tiền. Nhà thằng Thanh Nhạn là nhà cầm đồ. Nhà nó cầm đủ thứ, từ xe máy, xe đạp cho đến giấy tờ nhà cửa. Có lẽ chỉ trừ quần lót của người ta là nhà nó không cầm. Bố nó là một đại úy công an bị tuột xích, tức là bị đuổi khỏi ngành. Bố nó bỏ mẹ nó lấy vợ hai là một má mì chuyên nghề chứa gái. Sống với dì ghẻ, thằng Thanh Nhạn không phải là một thằng quý tử gì. Nó hiểu đời rất sớm. Đương nhiên, chữ hiểu đời ở đây có nghĩa là nó phải tự lo cho thân xác nó. Ông bố nó cho nó hoàn toàn tự do. Thằng Thanh Nhạn thi trượt đại học, nó chỉ láng tráng ở nhà chờ một cơ hội tiến thân tốt hơn. Nó nói với tôi rằng bố nó đang có một kế hoạch tương lai cho nó. Tôi cười vào mũi cái kế hoạch tương lai ấy. Bố nó thì tương lai gì? Bố nó luôn miệng nói tục, ai cũng gọi là thằng. Thằng Thanh Nhạn rất tự hào vì bố nó quen nhiều tay anh chị trong xã hội đen. Buổi sáng, bố nó thường ăn sáng và uống cà phê ở ngõ hàng hành. Tôi để ý thấy nhiều người tỏ ra kính trọng bố nó. Họ thường gọi bố nó là đại ca. Thằng Thanh Nhạn quen biết nhiều vô kể, chỗ nào nó cũng có người quen. Nhà hàng, quán xá, công sở, bệnh viện, chỗ nào nó cũng có thể cắm được. Tức là có thể nợ tiền được. Đi với nó thì không sợ gì bị đói. Với nó, ngày nào cũng có party.